Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ tư. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối của ngày. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị tu mà sướng quá, cứ khi nghe pháp thì chư thiên xuống hát cho nghe. Có bệnh chứ đâu hết. Thế đại chúng, lẽ ra thì Hòa Thượng Viện Chủ cũng có đi trong cái chuyến đi này. Thì ngày cuối trước khi ra phi trường thì ở trong chùa có ba cái đám tang, mà đều là những Phật tử hình thành của chùa. Thì bây giờ hai thầy thì phải có một thầy phải ở lại để chăm sóc những gia đình đang có hữu sự. Vì vậy mà thầy phải đình cái vé lại. Thì mới đầu thì cũng định là thôi để lo cái đám sáng thứ tư xong thì chiều thứ tư thầy bay qua. Thì chưa chi hết cái là hai đám khác tới cuối tuần. Thành thử ra thì thôi thầy phải đình lại cái vé để khi khác thầy qua. À, chính vì vậy mà đại chúng phải chịu khó gặp Pháp Hòa ngày tới ba cử. ngoài mấy bữa ăn đi ra đi vô gặp rồi phải chịu khó ngồi đây nhìn tiếng đồng hồ một mà ba lần vậy trong ngày. Thôi không sao, ráng tiếng nữa đi. Tối về ngủ ngon không có ác mộng. Thế là chúng ta đang học về sám pháp hoa nghi ở trong cái quyển Lương Hoàng Sám, quyển thứ tư, và đến cái bài cuối của cái phần cuối quyển Sám thứ tư. Quý vị có quyển kinh thì mở trang 254. Ở trong Phật giáo, những lời dạy của Phật ấy, đặc biệt là có một cái giáo pháp thì chúng ta gọi là pháp số. Pháp số có nghĩa là những con số trong Phật pháp, và những con số đó nó mang cái tính chất giáo lý và hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Ví dụ như là tam bảo, tam là ba, tam bảo Phật pháp tăng. Mà thưa đại chúng, chúng ta có từ số 1 lên cho đến số cả ngàn. Ví dụ như nhất thừa, ví dụ vậy đó, hay là nhị chướng, nhị môn, hay là tam bảo, tam chướng, tam thừa, tam độc, nhiều lắm. Nói chung là từ số 1 dài dài lên tới những con số lớn. Và hễ ở trong Lương Hoàng Sám mà hãy học đến cái quyển thứ tư thì đa số pháp số đều nằm trong con số 4. Hôm trước mình học về pháp số thứ 3. Mình học mấy cái này nó hay lắm, nó có cơ hội nó giúp cho mình ôn lại những cái giáo lý mà qua cái hình thức những con số. Thay vì mình ở ngoài mình kêu lô tô, mình kêu lô tô mà mình kêu lô tô đánh số đó. Cô kia má đỏ môi hồng, cô không biết chữ nên chồng cô chê. Về nhà cô học AB, bình dân học vụ phải hề tham gia đây con số 3. Ta kêu lô tô. Để hôm nào mình mở kêu lô tô theo Phật pháp. Pháp Hòa có làm một số các cái bài thơ câu đố bằng giáo lý pháp số này. Pháp Hòa đố từ số 1, số 2, số 3, số 7. Pháp Hòa làm một số các bài thơ đố bằng pháp số. Hôm nào mà soạn lại rồi Pháp Hòa cho quý vị làm thử. giờ đâu nhớ câu nào đó. Thì mình là Phật tử thì mình phải nắm một số căn bản, những cái pháp số căn bản. Bây giờ đó người ta có in một cái quyển sách tên là Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản, Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản của cư sĩ Hành Cơ. Thì cái quyển này nếu quý vị có đó thì quý vị cũng nắm được một số những cái pháp số căn bản, mà cái cách của cư sĩ trình bày những cái pháp số rất là rõ ràng. Nếu quý vị có được cái quyển đó cũng giống như có một cuốn từ điển nhỏ nhỏ về những pháp số, khi mình cần tra thì mình có thể tra. Nếu mà mình muốn vô mạng á, mình bấm cũng được nữa, vô Google á, bấm sẵn luôn Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản thì nó sẽ hiện lên những cái website mà có đăng cái quyển sách đó. Cái quyển sách đó in hai lần, lần thứ nhất soạn chưa đủ, đến lần thứ nhì cư sĩ soạn thêm một lần nữa thì nó thêm một số những con pháp số trong đó. Thì quý vị nếu ai có quyển sách đó cũng được, còn không thì lên Google bấm trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Quý vị muốn biết là quý vị tra được không? Thì bây giờ mình học tới cái pháp số thứ tư. Ở trong này có cái câu cuối của cái trang 254 là hành xuất tứ lương. Thấy không? Thấy chữ hành xuất tứ lương. Ly ái hà chi cốt một. Thì ở trong này có câu tứ lương. Tứ lưu là bốn cái dòng sông, có khi còn được gọi là tứ bạo lưu. Bạo là mạnh, bạo là mạnh, có khi còn gọi là tứ bọc lưu. Thì cái chữ bọc lưu nó là một tên gọi khác của phiền não. Bọc lưu là tên gọi khác của phiền não. Bởi vì những cái phiền não này nó có khả năng nó cuốn trôi những cái thiện căn của mình. Cũng giống như là một dòng suối, một dòng nước đổ mạnh thì nó có khả năng nó trôi nhà, trôi cửa, giống như mình thấy tsunami á. Nước nó tràn dâng lên là xe cộ, building, nhà lầu gì trôi hết. Thì cái hình thức nước đó là một dạng lưu đó, và nó là bạo lưu. Và phiền não này nó cũng có khả năng nó trôi tất cả những thiện căn công đức của mình. Thứ nhất gọi là dục lưu hay là dục bạo lưu, dục lưu hoặc là dục bạo lưu. Lấy năm căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Nó có năm cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Không có pháp, năm thôi. Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Đối với năm cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và nó khởi lên cái sự ham muốn tùy theo cái đối tượng. Ví dụ như con mắt thì thấy sắc, nó cũng sanh cái ham muốn của con mắt khi thấy sắc. Lỗ tai nghe tiếng, nó sanh khởi sự ham muốn theo cái sự nghe tiếng. Mũi ngửi mùi, nó cũng sanh khởi cái ý ham muốn theo cái mùi. Lưỡi nếm vị, nó cũng sanh khởi cái ham muốn theo cái vị nó nếm. Và thân xúc chạm thì nó cũng ham muốn khởi tâm dục theo cái sự ham muốn của xúc chạm. Cho nên ví dụ như mình nhìn, mình đi chợ, mình đi shopping, mình không có ý định mua gì hết, nhưng mà khi đi ngang một cái tiệm bán quần áo, mình thấy cái áo đẹp thì cái gì nó sanh khởi? Con mắt mình nó thấy cái áo đẹp thì cái dục của cái đẹp đó nó lôi mình là buộc lòng phải ghé vô cái đó. ghé vô rồi kế đến là gì? Lấy cái tay sờ trên cái áo đó để coi cái mặt hàng này vải nó như thế nào, là xúc chạm, phải không? Rồi kế đến chúng ta lấy cái áo tròn lên người và đứng trước cái kiến thử. Rồi mình đi, ví dụ như quý vị biết mà, khi mà mình đi ra phi trường á, trước khi mình đến cái gate, cái cổng mà mình sẽ boarding, mình đi đâu đó, mình sẽ đi ngang một cái dãy hàng duty free dầu thơm các loại. Nhưng mà nếu như mà mình không có xài thì mình đi thường không có gì hết. Nhưng nếu mình là người xài dầu thơm, mà đặc biệt nữa là duty free, mua sẽ được miễn thuế, thì nó sẽ lôi mình đi vào và xịt thử. Mình spray lên, mình thử mùi, hết mùi này tới mùi kia. Đó, thì cái nếu như á, mà mình không có chánh niệm thì nó lôi mình. Mà nhẹ nhàng thì chỉ tốn vài chục, mà nặng nề thì có thể tốn vài trăm. Cái hồi Pháp Hòa đi Trung Quốc lần đầu thì dẫn nguyên một đoàn mình đi vô trong một cái tiệm bán thuốc, và họ cho mình thử các loại thuốc và họ nói bệnh. Họ nói bệnh người nào cũng trúng hôn hóc hết. Họ cho mình họ bắt mạch, hoặc họ cho mình uống cái gì đó, rồi xong họ ngồi họ nói bệnh. Trời ơi, đúng quá, đúng không? Tôi hay bị vậy, tôi hay bị kia. Một lát người nào ra cũng một cái kho thuốc từ 500 đô trở lên, chứ không có dưới. Nhưng mà nếu như mà mình không biết á, mình không biết là mình đang bị dụ á, thì thế nào cũng sẽ mua. Mà người nào mà được cản ngăn, nói thôi đừng có mua, cái này nó dụ mình đó. Mà người nào mà nghe lời dữ lắm thì giảm xuống còn phân nửa, thế nào cũng phải mua phân nửa. Cho nên chính vô đó là họ biết trong 10 người sẽ có 8 người mua. Có một lần dẫn đi thì Pháp Hòa bận công việc, phải đi lo làm công việc khác, thì Pháp Hòa dặn ở nhà là họ có dẫn mình đi vào cái tiệm bán điện tử đó, là quý vị cứ đi coi thôi đừng có mua nha. Dạ dạ hết. Đi vô trong kia mà cái thời đó là cái iPhone 5 nó mới xuất hiện đó, nó bán con trăm đồng cái, người nào cũng ham quá trời luôn. Mà quý vị biết trong đoàn rốt cuộc cũng có 17 người mua. 17 người mua là hết nhiêu? 1.700 đô rồi. Mà nó giao trước là ra khỏi tiệm là không có tiền hơn. Leo lên xe bớt, người nào cũng khui hộp liền. Sao quẹt nó không đi? Nó iPhone 3 mà. Nó không phải 5 mà iPhone 3. Thì quý vị biết không, tới hồi Pháp Hòa không có đó, mà nghe kể lại là mở hộp ra cái sao quẹt hoài nó không đi, cái tức quá thổi cái phù cái nó chạy. Tức là cái iPhone bây giờ là quẹt nó không đi mà thổi cái nó đi. Vậy xong rồi cái chọt tới chọt lui, xong cái sao nó không quớt nữa. Cái đi sẵn đi xuống xe bus, đi về phòng ngủ cái sẵn cái thùng rác chỗ xe bus, cái dục vô dục vô. Cái đó gọi là gì? Dục lưu. Nghĩa là nó lôi mình cái là mất 1.700 như trên. Chưa hết. Xong cái đi đến chỗ khác nó bán cái gì, cái gì mà nó kêu là cái USB á, mà 8 GB. À no no, 80 GB. Mà có 10 đô Mỹ á. Trời ơi, một người mua 5 cái, 10 cái chi biết không? Cho tôi xin hình, hình của chị chụp có sang qua máy tôi. Sang hết, về đút vô, có cái nào mở được. Không có một cái nào mở được hết. Đi đến một cái chỗ gọi là Ngũ Đài Sơn. Thì họ bán những cái dĩa mà chiếu cảnh đồ trên đó đó. Trời ơi, cái hộp đẹp lắm, mà vừa xuống soi thích quá, khỏi cần quay phim, khỏi cần chụp hình, mua vậy đi, nó bán 60 đồng. Cái người kia nói giờ tụi tôi mua nguyên nhóm là bán rẻ, cho nó bớt bớt riết xuống dưới kia, tới dưới tuốt cái kệ dưới kia còn con đồng cái. Thì ở trên này là dục luôn, xuống tới kia là dục luôn. Bà tức cười mà lên xe bớt á, người nào cũng ngồi mới nói trời ơi tôi tức quá tôi mua lầm, tôi tức quá tôi mua lầm, mà gặp Pháp Hòa mét mới chứ. Mà nói đừng có mét, biết mua lầm mà đưa lên mâm là lùa. mua lầm mà để mâm là lùa. Cái đó gọi là dục lưu, vì hay dục lưu, tức là trong chư tổ quy định dục lưu có nghĩa là năm cái căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân tiếp xúc với năm cảnh. Và có nhiều khi ví dụ như mình đang gặp một cái, mình đang ở trong một cái gia đình bình an hạnh phúc và mình cảm thấy rằng cái người vợ của mình bình thường quá, rồi mình đi ra ngoài mình gặp một cái người khác khá hơn vợ mình, thì bắt đầu cái tình cảm nó sanh và có những cái so sánh, rồi sau đó mình có thể nảy sanh tình cảm với người đó, mình quan hệ thì tự nhiên nó trôi hết cái hạnh phúc mà bình an bình thường mà gia đình mình có. Đó, do cái mắt mình thấy, do cái mắt mình thấy, do cái thân mình xúc chạm và mình cảm nhận cái này nó hơn cái kia rồi thì nó trôi hết những cái hạnh phúc. Ở trong đạo cũng vậy, mình đang làm công quả suốt một ngày hạnh phúc, có thể do một tiếng nói của ai đó mình nghe được, mình khởi phiền não và nó trôi hết những cái công đức thiện lành mà một ngày mình đã tạo. Cái thứ nhất gọi là dục lưu. Cái thứ hai gọi là hữu lưu. Tức là mình có tham, có mạn, có si. Hữu là có. Mình có một cái dòng sông mà nó tham. Ví dụ như mình có thể mình tham cái thô mình không còn nữa. Ví dụ như bây giờ mình biết là chuỗi, mình chắc chắn mình Phật tử là nhà mình ít nhất cũng sâu chuỗi chứ không có ít. Nhưng mà hãy chỗ nào chuỗi phi là cũng phải lấy. Thật sự không có tội, nhưng mà ở những cái điểm đó để chúng ta thấy rằng ở trong cái chiều sâu của cái tâm thức mình, cái đó nó vẫn còn. Mình có 2-3 cái áo tràng rồi, nhưng mà thấy áo tràng nào mà đẹp, mà giá cả rẻ, mà cũng vừa bạn, thế nào cũng mua cả nữa. Không có tội, nhưng mà ở đây chỉ muốn nói là nếu như mình hiểu được cái tâm mình á, mình tu là để mình nhận ra những cái đó, để mình biết cái này nè. Ví dụ như lỡ có tham cái này thì còn có thể được đi, nhưng mà có thể nếu mình không khéo là có những cái nó tinh tế hơn. Cho nên ở trong Bồ Tát giới nó nói rằng á, mình có cái nhân tham, rồi có cái duyên tham, có cái cách thức tham, và bắt đầu thành nghiệp tham. Ví dụ như ở trong mình có cái chủng tử tham, gọi là cái nhân tham. Thì mình đi ngang cái gì đó, mình thấy cái đó. Hôm trước là ví dụ như mình thấy người ta rớt một cái chiếc nhẫn hay chiếc bông gì đó, cái mình chạy lại mình đứng trên cái chiếc đó để mình đứng ai thấy đó. Gọi là gì? Mình có cái nhân tham, mình thấy cái đó gọi là duyên tham. Mình chạy cho lẹ, giả bộ mình đứng lên cái chiếc nhẫn đó để mình để cho ta đi hết đi. Mình cắt thức tham rồi bắt đầu cúi xuống, giả bộ cột dây dài sẵn để vô cái tay áo mình luôn. Thì đó là thành ra cái gì? Cái nghiệp tham. Mình có nhân tham, có duyên tham, có cách thức tham và thành nghiệp tham. Cái thứ ba gọi là kiến bạo lương. Tức là gì? Tức là những cái tư tưởng chấp trước cực đoan. Mình có những cái chấp trước rất là cực đoan. Và đây là một cái khổ đó. Ví dụ như hồi xưa Phật thành đạo rồi đó, thì cái bài kinh Phật đầu tiên Phật nói là kinh chuyển pháp luân. Thì trong đó có một đoạn này các thầy, các thầy cần phải lìa hai cực tôn. Một là quá thành thân ép sát, hai là quá cung phụng cái thân. Như Lai là người đã trải qua hai cái cực đoan này. Bằng chứng là Đức Phật từng tu khổ hạnh, ăn ngày một bữa, đến khi thân thể kiệt quệ không còn đủ sức tu nữa, thì được vô tu Tu Xà Đề dâng sữa cho ngài tỉnh. Trong khi ngài vừa hơi tỉnh thì có một cái đoàn hát đi ngang, thì cái ông đàn đó ông căng cái dây đàn quá thẳng, thì vừa để cái tay vô thì cái tiếng dây đàn nó đứt. Rồi ông thay cái dây đàn mới, nó lỏng quá thì nó không kêu. Thì khi ông căng cái dây đàn vừa chừng thì cái tiếng kêu nó hay. Phật ngộ đạo ra cái đạo lý trung đạo ngay cái dây đàn. Cho nên ở trong tứ vị thiên vương mà đứng bốn góc đứng canh đó, có một ông thiên vương cầm cây đàn, tượng trưng cho người tu chúng ta phải trung đạo. Cái gì mà nó cực kỳ cũng không tốt. Ví dụ như mình ăn quá no tự nhiên mình mệt, mà mình để quá đói mình cũng mệt, mà ăn vừa chừng là mình khỏe. Hôm nào mình ngủ vừa đủ tỉnh táo, thiếu ngủ lờ đờ, ngủ quá mệt mỏi. Có nhiều người ngủ quá cái bắt đầu thức dậy người nó mỏi mệt, mà mình không ngủ đủ thì cái đầu mình nó không tỉnh. Vì vậy mà luôn luôn chúng ta tu cái con đường trung đạo. Phật có một chấm ngay đây, một chấm ngay đây. Và trong kinh Pháp Hoa nói, trước khi Đức Phật nói kinh là Phật phóng một cái luồng hào quang giữa chặng mai. Trên thì tới trời ngũ đảnh, dưới thì tới địa ngục A Tỳ. Đó là biểu tượng lòng từ bi của một bậc giác ngộ. Khi nói Pháp không có phân biệt, thấu lòng từ này thấu đến cõi trời mà cũng thấu xuống tới địa ngục. Cho nên mỗi buổi mà mình dậm cái chuông đại hồng ở chùa cũng có cái câu đó: hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Chuông giống lên lần thứ nhất gọi là hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm là con nâng vang lên những cái lời kệ quý báu này. Trên khấu đến thiên đường gọi là thượng thông thiên đường, hạ dưới thấu xuống địa phủ. Mà đọc ba lần như vậy: hồng chung nhị khấu, bảo kệ cao âm, rồi hồng chung tam khấu, bảo kệ cao âm. Rồi trước khi bình thỉnh mình nhập vô chuông thì mình nói sao: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối cũng đều nghe, những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Mà ngày xưa mình đọc tiếng Hán là nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thân tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Tổ Đạt Ma cũng quẩy có một chiếc dép để muốn nói lên cái đạo lý nhất thừa trung đạo. Bởi vì hai là còn đối đãi, phải và trái. Nhưng mà trước khi nó thành cái chiếc giày phải hay chiếc giày trái, nó chỉ là một tấm vải để đóng giày. Nhưng mà khi mà nó hình thành cái chiếc giày đó rồi thì chúng ta định cho nó một cái tên là giày phải hoặc là giày trái. Giống như cái vải này ta bán ngoài chợ, ta đâu có quy định là để may y. Nhưng mà khi mà chúng ta mua nó về, chúng ta đóng nó thành cái y thì chúng ta gọi là vải y, chứ nó chỉ là miếng vải thôi. Nó cũng là một tấm vải, nhưng khi nó được in cái màu sắc hình ảnh của lá cờ của đất nước đó treo lên trên, cái chúng ta đều phải kính trọng cái biểu tượng đó. Cho nên nếu mà chúng ta đừng có cực đoan chấp thì chúng ta khổ đỡ khổ. Tại vì trong cuộc sống đó, nó có những cái mà nó không, chúng ta không làm gì khác hơn được. Cái thứ tư đó, gọi là vô minh lương. Do mình phiền não tương ứng với những cái mình mê lầm, cho nên mình mới gọi là vô minh. Nếu mà mình biết rõ tất cả các tướng nó như vậy, tánh nó như vậy, thể nó như vậy, dụng nó như vậy, thì mình đâu có còn vô minh. Thì mình minh. Cho nên phiền não mình sanh, cái phiền não của vô minh là nó tương ưng với cái mê lầm. Ví dụ như là cái gì mà chúng ta biết mà vẫn không có chấp nhận thì đều gọi là si. Ví dụ bây giờ cái người đó không thương mình nữa, ta bỏ mình đi mất rồi, mà mình cứ buồn khổ hoài thì đó là si. Mà buồn khổ là phiền não. Đại chúng đừng lầm cái chữ phiền não là khi nào hãy chọc mình tức với phiền não. Bất cứ một trạng thái nào làm cho tâm mình không còn an lạc đều là phiền não. Ví dụ như là quý vị cho Pháp Hòa ăn một miếng bánh ngon quá, rồi bây giờ Pháp Hòa đi đâu Pháp Hòa ăn miếng bánh nào Pháp Hòa cũng không thấy nó ngon bằng cái miếng bánh mà quý vị đã từng cho ăn. Đó là phiền não đó. Chứ không phải phiền não là khi nào ta chọc mình giận. Dù là trạng thái, ví dụ bây giờ mình đang yên ổn, mình tu vậy đó, tự nhiên có người nào đó lọt vô mắt xanh mình, làm cho tim mình đập mạnh, rồi mỗi lần nhắm mắt mình ngồi thiền giờ không thấy Phật, không thấy gì thấy người đó, thì cái người đó trở thành phiền não. Phải nhớ cho rõ cái chữ phiền não đó để mình không có lầm. Tức là khi tâm mình nó không còn ở một cái trạng thái bình an nữa, dù là vui hay là buồn gì đó đều là phiền não. Nó không nhất thiết phải ai chọc mình giận. Ví dụ như bây giờ cái vị mà ngồi ngay trước đây mà nhỏ con quá, mà cái bình hoa này nó to quá, mà cứ ngồi mà không thấy ông thầy rồi, ngồi nghe pháp vậy mà phiền nào. Ví dụ vậy đó. I know you don't. Có một cái chị đó, hồi đó mà biết đó, chị nhúm lửa để nấu cơm. Mà quý vị biết Việt Nam mình nấu cơm bằng cái lò đó, thì có một dạo là người ta bán củi dầu. Quý vị nhớ củi dầu là mình chẻ củi nhỏ nhỏ, mình chất xong mình mua một miếng củi dầu mình đốt thì để làm cái vòi lửa. Dầu thì mua củi dầu ngon, nghèo á không có củi dầu thì lấy ba cái giỏ gì dâm bào hay là giỏ xe, nói chung cái gì mà đốt cho nó cháy để nó giữ lâu chút đó là được rồi. Thì cái chị này chỉ nhúng lò, mà hễ mà bữa nào mà chỉ nhúng hoài mà gặp cái củi ướt á nó không có cháy là chỉ sùng bố, chỉ ôm bưng nguyên cái lò chỉ đập cái bóp là thế là bữa đó nhà diễn của con. Mà lần nào cũng vậy, mà tới nói chuyện với chị khuyên rồi, dạ dạ biết rồi, mà ngày hôm sau tuần sau là nghe lò bể. Thành thử mà chị đó là không nên đưa ông táo, tại vì chị mà làm lễ đưa ông táo lòng tao mét chỉ nhìn nó đập con hoài. Ở trong từ điển Phật học á, gọi cái đó là tứ bạo lương. Bạo là mạnh, là xiết, chảy xiết, nó có công năng nó trôi, vì nó trôi những cái căn lành phước đức. Hành xuất tứ lương tức là nguyện cho con ra khỏi được bốn cái dòng sông chảy đó, ly ái hà chi cốt một, trôi nổi Ái hà là gì? Là cái hà là dòng sông, ái là yêu thương. Cho nên mình mới có câu ái hà thiên tích lãng, sông ái dài muôn dặm. Ái hà thiên tích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà. Cái bài đó được dịch là sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Phật cho dứt tâm. Nếu mà dịch sát cái câu đó là sông ái dài biển, cái sông ái á, cao nghìn trượng, ái hà phiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, biển khổ thì trùng ba, dục thoát luân hồi khổ. Nếu muốn thoát cái cõi khổ của luân hồi phải mau sớm gấp niệm danh Phật Di Đà. Tảo, tảo là sớm, cấp là gấp, tảo cấp tức là mau gấp niệm Di Đà. Cho nên mấy ông đạo sĩ thiên linh linh địa linh linh mau sơn sư phụ lập tức hiện hình, cấp cấp như luật linh. Cấp cấp tức là gấp gấp, nghe theo lời tôi biểu mà tới đây làm những công việc đó. Người linh thì ta không linh. Tạo cấp ly ái hà, tức là lìa được cái sông, sông ái tình. Tại vì người ta thường nói anh sẽ vì em. À, nó ngộ ghê vậy đó. Kinh thì hình như không thuộc như đó. Anh sẽ gom mây ướt thành là... Xong rồi cuối cùng ngộ đạo ra, anh ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Cảnh đời xa cát biển đông, mình có thể xây bao nhiêu lâu đài tình ái trên cát, nhưng mà chỉ cần một cơn sóng, một cơn nước đi vô thì lâu đài thành quách gì nó cũng xong hết. Người ta ví dụ vậy đó. Cảnh đời xa cát biển đông, cảnh đời như thể mật ong hoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Trong truyện có kể có một cái con cá sói, nó đi ngang một cái cây dao, và trên cây dao đó có một miếng mật ong. Nó le lưỡi, nó liếm cái miếng mật ong đó, ngọt nhưng mà đồng thời lưỡi nó cũng đứt. Nhưng khi nó nhìn vô, nó thấy có miếng máu ở trên cái mật đó, mà nó liếm chưa hết mật, nó le lưỡi, nó liếm lần thứ hai, liếm lần thứ ba, mật thì không hết bao nhiêu mà lưỡi thì bấy hết. Thì người ta ví dụ, người ta ví dụ chúng sanh của chúng ta, chúng ta nếm những cái dục, những cái mà ham muốn ở đời, mình có chút đó nhưng mà mình cũng trả giá đắt lắm. Ở trên đời này cho dù người nào có vỗ ngực nói tôi là người hạnh phúc nhất, nhưng có phải làm gì để giữ hạnh phúc không? Hay là không cần làm gì hết? Có chứ. Cho nên có nhiều người ta nói là ô mình phải theo một cái bên gì đó, cái người mà ta có vợ có chồng rồi đó thì người ta sẽ hiểu được cuộc đời sao, ta ra ta nói nó dễ hơn. Còn các thầy tu không có vợ không có chồng gì hết trơn, người nói đâu đúng. Nhưng mà thật sự ra mình có gia đình rồi mình độ, nhưng mà quỷ chung vẫn còn vướng mắc. Không lẽ mình không lo vợ mình? Không lẽ mình không lo con mình? Rồi thử thời con mình mà nó không lo học mình, hoang đàn chi địa, thì mình cũng còn tâm tư đâu nữa mà yên tĩnh và mà phổ độ chúng sanh. Cho nên có nào dướng đâu. Con một đứa khổ một đứa, con hai đứa khổ hai đứa. Có một Phật tử nữa, thầy ơi thầy có kinh gì, con thấy thầy giảng nhiều kinh lắm mà sao con nghe thầy giảng kinh có con. Sao tao không nghe thầy giảng kinh có con? Hỏi kinh có con là sao? Nói chị có con chưa? Nói dạ con có được đứa. Mà giờ con kiếm hoài sao đứa thứ hai không ra? Con tưởng là thầy có kinh gì thầy dạy cho con tụng cho con. Không phải nói mô Phật. Thầy đâu có thể nào có cái tụng cái kinh gì mà thép cục nợ. Có con là có nợ. Người ta thường nói á, con nó tới đây, một là mình trả nó, hai là nó trả cho mình. Nhưng mà phần lớn là mình trả cho nó, nó trả cho mình không bao nhiêu đâu. Mà nếu nó có trả là nó tính dữ lắm. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai lát, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Không tin nó bữa nào nó rửa giùm cho mình 3 ngày chén. Rồi nó nói mâm, mâm nhớ tuần rồi con rửa giùm mẹ 3 lần chén không? Giờ mâm phải mua cho con món quà. Cho nên á, nhiều khi á, mình đừng nghĩ là mình không có con là không có phước. Không phải vậy. Có nhiều khi mình không có nợ đó. Nếu mình không có nợ thì nếu có cũng được, hưởng chơi được 15 năm. Đó là nhiều quá nha. Người nào mà con nó ngoan ngoãn tới 15 tuổi là phước rồi đó. Nở lên tới 18 tuổi là đủ tuổi nó tung bay. Mà nó nói với mình, nó nói giờ con phải dọn ra riêng cũng đừng buồn. Mình cố gắng, dĩ nhiên là mình không phải là cái người muốn nó đi. Nhưng mà khi cái duyên nó đến đó rồi mình miễn cưỡng không. Cho nên khi mà mình biết được tất cả các cái duyên nó như vậy, để đừng có dính, đừng có khổ lụy với nó nữa, thì mình vượt cái sinh, giảm phiền não. Chưa nói, chưa dám nói thân. Thỉnh thoảng mình nhớ tới mình cũng buồn. Con mình nuôi cho lớn rồi, hình như ai nhờ nó không, mình không có được nhờ. Nó kêu nó chở đi chợ, nó nhằn, nó nói má đi gì đi hoài, gì đi lẹ đi. Mà người khác kêu là không, gì không kêu, nó hỏi em có cần đi đâu không. Nó ốp hơn. Còn mình kiếm nó thấy xong hơn, mình đâu muốn bắt. Thôi chấp nhận sự thật đi mấy em ơi. Cho nên có nhiều người thấy các anh các chị mà tới bây giờ mà còn ở độc thân đi chùa thấy tội nghiệp. Nhưng mà thiệt sự ra đó, cái người đó là cái người mới thật sự hạnh phúc và thông dong. Còn mình bây giờ á, là mình á, con cá trong lờ nó đỏ lơ đôi mắt, con cá ngoài lờ lúc lắc luôn vô. Bây giờ mà ngồi đây mà nếu mà không có chán chê ghê ngẫm thì đâu có chịu đi xuất gia vô duyên đâu. Là đi thiệt rồi. Vậy đó mà 4 ngày mà có người gieo được con bữa, có người gieo 2 bữa chứ đâu phải là được trọn 4 ngày đâu. Bởi thế cho nên mình mới thấy cái chuyện tu phải đủ duyên. Thì chính mình hiểu cái điểm này rồi thì các con của mình cũng vậy. Hành xuất tứ lưu ly ái hà chi phúc một. Cái chữ ái đó nó không có phải chỉ để riêng cho tình cảm trai gái. Tất cả mọi hình thức ái luyến nào đều là ái hết. Ví dụ mẹ thương con mà nó đi thì mình nhớ nó, hay là nói chung là bao nhiêu cái tình cảm mình dồn cho nó. Hoặc là thậm chí mình có đứa duy nhất, hồi nào nó quấn quýt với mình, đến khi nó có chồng, nó có vợ, cái nó thương người kia, cái mình cũng hơi ganh chút đó. Mà nói mày giờ mày thương vợ mày hơn tao. Mình cũng hơi ganh chút. Hồi xưa năm tôi thấy nó 1 tuần 5 ngày, mà giờ tôi thấy nó 1 tuần 1 buổi. Thì cái đó là cái ái. Nhưng mà mình nhớ là hồi đó nó có cái ái đó, nó có khúc. Khúc nào nó ái, khúc nào nó hết ái, nó ái cái khác. Cho nên thưa đại chúng, cái y của mình đắp ấy, quý vị nhìn cái y quý thầy á, y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều thì có những cái đường sập vậy. Rồi có những cái đường ngang thấy không? Mà đường ngang vậy thì nó ngắn hơn, đường dưới này nó dài hơn. Tượng trưng cho cái gì? Cái đường ngắn là cái phàm, cái đường dài là cái thánh. Tu là mình giảm cái phàm, tăng cái thánh. Cho nên cái lá y đó nó biểu lộ vậy đó. Cái người tu là mình giảm cái chất phàm, mình tăng cái chất thánh. Thầy thương đệ tử quá, đệ tử không còn tu nữa, mình cũng đau khổ, cũng một dạng ái. Ly ái hà chi cốt một, tất thành tứ đức. Tại vì mình có dính mắc nổi trôi, cho nên giờ mình mới muốn sớm. Chữ tóc là sớm, sớm thành cho lẹ bốn cái đức. Bốn cái đức này là gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Chữ thường là đại chúng biết rồi, lạc là đại chúng cũng biết rồi, ngã là gì? Ngã này là tự do, tự tại. Tất cả các pháp, nếu chúng ta biết nhìn nó thì nó có cái thường lạc ngã tịnh của nó. Nếu chúng ta biết nhìn được vậy đó là mình có gì? Mình có niết bàn. Cho nên thường lạc ngã tịnh đây là một cái cách diễn đạt cái trạng thái của niết bàn. Cho mình có được cái tự tại. Cái chỗ đó, ví dụ như là mình nhận ra rằng một đám mây, đừng có bắt nó, đừng có bắt nó phải là đám mây mãi mãi. Nhờ nó có thay đổi, thấy không? Nó cho nên nó mới cho chúng ta những trận mưa. Nhờ có những trận mưa cho nên chúng ta mới có nước dùng. Rồi nhờ có nước, mà không phải chỉ nước dùng không, mà nước đó tưới cây, tưới rau, tưới tất cả các loại rau cải, cho nên mình mới có rau cải mình dùng. Cho nên chỉ một cái đám mưa nó xuống mà nó nuôi dưỡng biết bao nhiêu. Cho nên cũng như vậy, có nhiều khi một cái gì nó ngã xuống để mọi cái khác nó sống. Ví dụ như có nhiều khi hồi nào giờ mình không đi chùa đâu, nhưng mà nhờ trong gia đình tự nhiên có một người qua đời, từ đó mình hiểu đạo, mình tiến tu. Cho nên nhiều khi có một cái gì đó nó thay đổi, đừng có bắt nó thường vậy thôi. Bản chất nó là thường là gì? Thường thay đổi. Mà chính nó hiểu nó vậy cho nên tâm mình rỗng rang, tự tại, gọi là có ngã. Thành tứ đức, thú lạc độ chi huyền do. Tức là mình đi đến cái đất vui, thảnh thơi. Lạc độ tức là cái chỗ vui vẻ. Bây giờ tới cái chỗ tứ an lạc hạnh dĩ hiện tiền. Quý vị có nhớ trong kinh gì mà có nói đến bốn cái an lạc không? À, kinh Pháp Hoa phẩm thứ 14 có cái phẩm tên là an lạc hạnh. Ở trong đó Đức Phật có nói mình phải an lạc về thân, an lạc về miệng, an lạc về ý, an lạc về nguyện. Đức Phật dạy thêm nè, thế nào là an lạc về thân? Trong đó có 10 điều, nhưng mà Pháp Hòa nói gọn thôi. Nếu có an lạc về thân thì chúng ta phải biết xa lánh những cái người hoặc là những cái chỗ mà nó làm cho chúng ta dễ đắm nhiễm phiền nặng. Thật sự ra đó, mình nếu mình chứng được tới cái chỗ mà gọi là vững chãi rồi thì ở đâu mình cũng tu được. Nhưng ở đây cái trường hợp này là mình đang là người mong mỏi thành tựu, thì trước hết mình phải xa lìa những cái chỗ dễ làm cho mình nghiệp. Bây giờ mình muốn an tịnh lắm, mình muốn nhất tâm niệm Phật lắm, mà người ta cứ vô, ta ngồi ta nói chuyện hoài với mình, sao mình niệm Phật? Nó mình nói một cái ví dụ đơn giản cho thôi. Rồi bây giờ mình nói là mình mấy ngày mình tịnh tu, mình muốn là giờ nào không có tụng kinh, không nghe pháp đó, thì mình ở chỗ mình ngủ đó, mình ngồi mình niệm Phật, mình tĩnh tâm, mình đọc sách. Mà có người ngồi kế bên cứ khều hoài, tối ngủ được không? Nãy ăn ngon không? Có cái món đó là sao ngon, có bà biết nấu mà chỉ tôi. Đó là chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó cứ tới hoài, chứ là không an lạc. An lạc về thân, an lạc về khẩu. Thế nào là an lạc khẩu? Đức Phật dạy bốn điều. Một là đừng có nói lỗi người khác. Hai là đừng có khinh mạng người khác. Ba là đừng có khen chê người khác. Bốn là đừng có oán hiềm người khác. Tại vì mình khinh chê cũng có chuyện mình nói, mình oán hiềm mình cũng có chuyện để nói. Mình khen chê là đã nói là đành rồi, rồi bốn cái cách khác. Cho nên muốn an lạc về khẩu, bốn điều nên tránh. Muốn an lạc về ý thì đừng có ghen ghét, đừng có khinh rẻ, đừng có chửi mắng, đừng có não loạn, đừng có tranh giành. Có nhiều khi mình não loạn người khác thì mình bị cái đó, mình cũng không an lạc về ý. Bây giờ nói an lạc về nguyện. Nếu mình thấy những chúng sanh nào người ta chưa nghe Phật Pháp, người ta không tin, người ta không biết, người ta không hiểu, người ta không thấy, người ta không nghe, có thậm chí người ta nghe mà ta không tin, có nhiều khi ta thấy mà ta không tin. Cái chữ tin ở đây á, không phải là mình nói mình thấy Phật linh, mình biểu họ phải tin Phật linh, họ không tin là mình buồn, không có phải tin kiểu đó. Cái có cách của mình là mình thấy có những cái điều lành thiện mà người ta vẫn chưa. Ví dụ đi, người ta nói tôi không có tin ở trên đời này có kiếp sau, chết là hết, cho nên không có cái gì mà không có cái gì để mà phải làm phước hết á. Tôi không có cần cái chuyện gì gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước gì hết, không có nhân quả tội phước gì hết. Đời này tôi biết có hưởng, chết là hết, và tôi cũng không cần phải thương xót ai hết. Tôi không có tin cái gì gọi là nghiệp, nhân quả báo gì hết. Đó, tức là người ta có những người ta sống, ta thấy, ta nghe, và thậm chí có người người ta ở sát chùa nhưng mà không bao giờ người ta biết cái chùa đó đang sao. Có nhiều người ta ở ngang mặt tiền chùa luôn mà người ta cũng không biết cái chùa này. Ở những mình thấy những chúng sanh như vậy đó thì mình đừng có ghét họ, mình đừng có khinh rẻ họ, mà mình đừng có mạt sát họ. Trời ơi, cái anh đó nghe tôi bảo đảm ổng chết là ổng đọa này. Không khởi cái niệm đó mà khởi cái khác. Khởi cái ý nguyện là mình ráng tu tập để mong đủ cái đức, cái duyên để độ cho. Cái đó gọi là an lạc về nguyện. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình thấy con mình đi chùa mà nó không đi. Hồi nhỏ nó theo mình, lớn nó không theo mình. Rồi bây giờ mình ở nhà mình tụng kinh, nó cũng chẳng màng tới. Thậm chí hồi nhỏ mình kêu nó lại Phật, nó lại. Bây giờ biểu nó tới lại Phật, nó không lại. Bởi vì cái cách của chúng ta không có cái trường hợp là mình nhồi nhỏ, mà mình nghĩ rằng thôi để mọi việc tùy duyên, là mình giúp cho nó rồi. Nhưng mà đâu có nghĩa là đứa nào nó cũng thuận cái duyên mình. Quý vị nhớ Phật dạy con có ba dạng không? Ông Hoàng có nói cái chuyện đó rồi. Có ba dạng con. Con mà mình sanh nó ra mà mình không tu gì hết, mà tự nhiên nó thánh thiện, nó đạo đức, con như vậy gọi là ưu sanh, ưu tú á. Rồi con mà mình sanh nó ra, mình đi chùa, mình tụng kinh, mình dẫn nó theo, rồi từ nhỏ tới lớn, nhất lớn nó cũng theo mình đi, vậy gọi là con gì? Tùy sanh. Nó nó tùy thôi. Mà con mà mình tu thiệt là tu mà nó chẳng tu cái gì hết, con đó gọi là con liệt sanh. Này không phải em nói à, Phật nói. Chữ liệt này không phải là tê liệt. Trời, nghe chữ liệt. Ưu sanh là ưu tú, ưu điểm. Tùy sanh là nó tùy theo. Nhưng mà quý vị kiểm coi có phải trong thế gian này có ba dạng con vậy. Có những đứa con mà mình không tu gì hết, mà nhiều khi cha mẹ mình biết luôn, hung dữ có bài bản, vậy là sao con tu quá vậy? Đó, con như vậy là con ưu sanh. Và có những đứa con cha mẹ tu hành ăn chay rồi từ nhỏ cái tự nhiên nó đi theo cái đường lối cha mẹ dạy, cái đó là tùy sanh. Nhưng mà có những đứa con mình nói gì nói, mình dạy gì dạy, nó lớn lên là nó đi ngược lại cái đường lối của mình hết, đó là nghiệp sanh. Cái đó là cái chữ niệm, đó là kém dở, đứa con kém dở. Cho nên á, mình thấy một đứa con như vậy, đừng buồn mà phải phát nguyện. Vì đời này á, mình chỉ làm một cái việc là mình trả cái nghiệp cho nó theo cái bình thường. Nhưng nhờ mình gặp Phật Pháp, mình có tu, cho nên trong khi mình trả nó, nhưng mà mình cũng chú nguyện cho nó. Nguyện cho nó một mai này nó đủ duyên, mình độ nó không được, nó gặp thiện tri thức khác độ cho nó. Nhiều khi con mình mà người khác nói nó nghe, người khác nói nhiêu nó nghe nhiêu, mà mình nói nó coi thường nó nghe. Vì sao? Mình chỉ có cái duyên cho nó cơm ăn áo mặc, trả nó cái nợ đó, nhưng mình không đủ cái đức để mình độ. Thì trường hợp đó mình phải làm gì? Mình phải phát nguyện, mình tu cho giỏi mình, để mình trở lại, nếu mình đủ duyên mình độ nó, hoặc là mình hồi hướng một chút phước lành nào đó cho nó, mà đừng có buồn khổ. Cái đó gọi là nguyện an lạc. Thay vì có nhiều khi mình bị một đứa con vậy, cái tối ngày mình cứ lẩm chẩm mình của nó. Hồi nhỏ mà nhớ Việt Nam có nhiều người có con mà nó phá làng nó sớm quá, cái thì nó tức quá mà. Mày chết đâu chết khúc cho rồi, mày sống mày báo tao. Không biết quý vị ở Việt Nam quý vị cũng nghe những cái trường hợp. Cho nên trường hợp đó là mình không có biết nguyện đó, mình không có biết nguyện an lạc đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như trong cuộc đời mình, mình gặp một cái người là khó chịu đối với mình, và đặc biệt là chồng hoặc là vợ hay là con, đừng có coi cái đó là cái nghiệp, mà phải coi cái đó là cái nguyện. Mà nếu mà sâu sắc hơn nữa là coi cái đó là cơ hội, là phước. Mình không làm phước ra tay độ ông này, bà nào độ ông nội. Tôi mới đỡ được ta, ông nó mấy chục năm mà, bà khác bỏ ông đời nào rồi. Ông thấy cái đó là cái nghiệp mà là cái phước. À, cơ hội để mình làm phước. Thấy như vậy á, thật sự ra đại thừa là gì? Là mình đưa cái phước của mình đến cái chỗ cao đó, chứ không có đổ thừa. Thay vì mình đổ thừa là mình phải đại thừa. Trong Bát Đại Nhân Giác có câu: nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng, khiến cho ai cũng ý thức được cái khổ, hướng về con đường chẳng. Bậc Bồ Tát là phải phát tâm như vậy. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói tứ an lạc hạnh, bốn cái an lạc là thân an lạc, khẩu an lạc, ý an lạc và nguyện an lạc. Đó, bây giờ Pháp Hoa nói gần nữa. Mình phát nguyện là đi vô trong khóa tu, thay vì mình thọ giới đắc y rồi mình có quyền từ chối công việc, mình vô đây mình ngồi mình tu. Nhưng mà mình không thấy vậy, mình thấy là đại chúng cần mình phát nguyện, mình vô mình làm công quả. Cực cỡ nào nhưng mà miệng vẫn cười. Tại vì đúng cái nguyện mình, mình nguyện mình vô mình phụng sự đại chúng, mà nếu mà không có chuyện gì làm hết thì trời ơi, bắt đầu ngồi kéo chân lên rót trà ăn bánh cơm lăn xăng làm việc. Cho nên đó, càng việc nhiều mà mình vui vẻ đó, đúng là cái nguyện đang làm, chứ đừng có nhăn nhó. Có một cái cô đó cũng có nói vậy, cậu ra cậu nói với các đại chúng ơi, hôm nay á quý vị ăn cơm thoải mái nha, hôm nay là cơm tôi nấu á, mà tại vì tôi nấu mà tôi mỉm cười hoài, tôi vui lắm, cho nên tôi biết đại chúng ăn cơm hôm nay không bị đau bụng. Đó là cổ declare, cổ tuyên bố là tôi nấu bằng cái hạnh phúc. Cho nên mà thường thường đại chúng để ý ha, nếu mà mình vô một cái chùa nào đó mà cái bếp á mọi người vui vẻ, mình thoải mái không? Thoải mái lắm. Mà thật sự ra nếu mà chùa mà dẹp cái bếp cũng được nữa, nhưng mà nếu mà dẹp như vậy tức là mình chưa thắng được cái phiền não đó. Không lẽ giờ mỗi chút phiền ra là mình dẹp sao? Nhưng mà mỗi người phải ý thức được cái nguyện của mình để đưa mình tới cái chỗ an lạc. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa đó, cách thầm ý của kinh Pháp Hoa là chỉ dẫn cho chúng ta phải thấy rằng mỗi người chúng ta có một viên minh châu, một cái viên ngọc, và tại mình không biết, mình cứ đi làm cùng tử lang thang cầu thực. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý tóm thâu đất nước trời mấy, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Chim hót không reo hoa nở, trời xanh mây trắng lại. Ý thức thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Đó là viên ngọc của kinh Pháp Hoa. Cho nên á, Thiên Thai Trí Khải Đại Sư ngài mới nói năm thời giáo lý của Phật: Hoa Nghiêm, A Hàm, Bát Nhã, Phương Đẳng, cái thể cuối cùng là Pháp Hoa Niết Bàn. Thì ngài ví dụ Niết Bàn Pháp Hoa là đề hồ. Tại vì kinh Niết Bàn là tổng hợp hết các giáo lý mà Đức Phật nói. Rồi cuối cùng bộ Pháp Hoa mà Đức Phật nói là để chỉ cho chúng ta biết một điều là chúng ta có khả năng làm được. Cho nên ngày mới đem năm cái thời giáo lý thành bài kệ: Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nghịch, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Đát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Năm thời Phật nói Pháp 45 năm, và ngài Triết Khải chia 45 năm Pháp đó thành ra năm thời. Và người ta có sữa nè, có da ua nè, có bơ nè, rồi có gì, phô mai. Thành nữ ra cuối cùng á, cái cuốn cái Pháp Hoa Niết Bàn là đề hộ, là cái chất bổ dưỡng và ngon nhất. Cho nên bất thí dụ như hôm nay mình phát nguyện đi tu 4 ngày, phát nguyện đi tu 4 ngày mà một ngày thì tụng 3 thời kinh, sáng trưa chiều. Sáng thì 6 giờ, trưa thì mình phải đắp y ăn cơm đó, tụng kinh. Chiều thì công phu nghe Pháp 3 lần, ăn cơm 3 buổi, ngủ 2 chập. Nhưng mà nếu như mình thấy rằng đây là những cái gì nó khó khăn, thì ủa mình nguyện vô đây làm gì? Mình nguyện vô đây để mình phải an lạc với những chương trình, những thời khóa. Cho còn mình nếu mà trời đất ơi cái gì mà mới đây thì xuống nữa. Cái này là không có nguyện an lạc nha. Cho nên Pháp Hoàng ngồi phòng Pháp Hoàng nghe hết. Phòng nào rù rỉ gì mà biết hết. Tại vì Pháp Hoàng có được gì nữa không? Pháp Hòa có, không phải có công đức của Pháp Hòa. Trong công kinh Pháp Hòa nói người nào mà tụng Pháp Hòa là có mũi ngửi biết được, nói chơi vậy thôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy mà trúng không mà cười. Mà hãy Pháp Hòa nói xong câu nào mà người nào say qua người kia dỗ cái bóp là biết rồi đó. Cười với bà chứ ai. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo đặc biệt là có cái nguyện, làm gì cũng nguyện. Có nhiều vị nó nói thôi tôi không nguyện đâu, nguyện rồi không làm có tội. Nhưng mà nếu chúng ta không phát nguyện thì không việc gì chúng ta làm. Thật sự ra nguyện là gì? Là một lời hứa thôi. Nếu mà nói cho rõ dễ hiểu, ví dụ như mình nói anh chị em mình 5-7 năm nay không gặp rồi, thôi kỳ này tháng 7 mình hẹn gặp nhau ở đâu đó để mình reunion nha. Thì mình biết mình quy định tháng 7 năm đó cái tự nhiên cố gắng đó. Do có cái lời hứa cho nên mình cố gắng mình làm, thì trong nhà Phật gọi là nguyện. Nhưng mà bởi vì tại sao chúng ta gọi là nguyện mà không gọi là hứa hay là thệ? Bởi vì không có cái sức ép ở trong cái vấn đề đó, mà tự tâm của mình thấy thì chúng ta phát nguyện chúng sanh làm. Ví dụ như bây giờ có một em nè, từ ở Minnesota bay qua đây, lẽ ra tham dự khóa tu. Khi đi qua cái bếp, thấy bếp vắng quá không có người phụ, em tình nguyện ở dưới bếp. Đâu có lên đây, không có lên đây bữa nào đó. Thì cái đó gọi là nguyện đó. Nhưng mà nguyện an lạc, mà không phải riêng em đó, bên bếp còn nhiều cô nữa. Giống như có cô Diệu Hiền, nó có bao giờ thấy Phật vô khóa tu đâu. Để mình tu là có khổ rồi. Khổ là gì quý vị biết không? Infection, food infection bodhisattva, giám trai sứ giả. Mà không phải một mình, mà nhiều người. Có những người bác bảo biết ở đây bao nhiêu khóa tu, thậm chí ở bên Trúc Lâm bao nhiêu 14 khóa tu đi qua rồi, mà những vị đó chưa hề bao giờ dự một khóa này. Mà năm nào cũng lấy 2 tuần lễ holiday hoặc là 3 tuần lễ để mà phát nguyện phụ thầy lo công việc cái này. Không phải những vị đó không to, người ta không tu đâu à. Rồi người ta trợ cho mình tu á, đời nào mình thành đạo, mình đắc quả rồi là có họ để mình độ đó. Cho nên mình đừng có sợ. Nếu mình thấy cái nghịch duyên giữa mình với người kia đó, thì mình phải phát nguyện tu cho giỏi, để mình chuyển cái nghiệp này thành ra cái nguyện, rồi mình sẽ gặp họ ở trong một cảnh giới an vui, chứ không phải cảnh giới của oán thù. Và mình thấy cái người nào mà làm khổ mình chừng nào thì người đó làm phước cho mình. Người đó tạo cho mình cái cơ hội để tạo phước. Thưa đại chúng, bố thí, quý vị thường nói là bố thí gì? Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý không? Trong bố thí tài nó có 3 loại. Thứ nhất là đại thí. Thế nào gọi là đại thí? Thấy người ta khổ cho mà không cần biết. Họ không có quen biết gì với mình hết á. Họ quen biết vậy đó là khổ cho là đại thí. Nhưng mà cái người kia là cái người làm ơn cho mình. Cái người đó làm ơn cho mình, người đó từng có ơn với mình, cho nên hôm nay người ta cần mình giúp lại. Cái đó gọi là báo ân thí. Ví dụ như bây giờ quý vị được một cái người bạn, hồi có lúc mình cần, mình có hữu sự người ta giúp cho mình, ngày nay ta có việc ta cần mình giúp lại, thì cái đó cũng là một cái loại bố thí. Nhưng mà cái đó là báo ân thí. Còn cái người không quen biết gì mình gặp khổ mình giúp thôi là đại thí. Còn mình thí cho một người mà từng có ơn với mình, để để trả ơn cho nhau là báo ơn. Còn quý vị đem tiền của vô cúng dường cho Tam Bảo đó, thấy không? Không có gì cúng dường, cái đó gọi là gì? Tôn kính thí, ba lợi thí, đem vô ghi thành kính cúng dường. Ví dụ vậy đó. Hay là mình đem vô mình nói con xin cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho những bậc tu hành. Họ không phải là người ơn mà cũng lại vì mình, không phải là, không phải đại thí mà tôn kính thí. Thí có ba loại. Cho nên a, mình tu mình phát nguyện, người nào chưa ăn chay thì phát nguyện ăn chay một ngày cũng được, mà không cần rập một bọt gì hết, cứ lựa cái ngày nào mà thuận tiện nhất của mình trong tháng đó mình ăn tháng ngày. Rồi bây giờ nếu mình giỏi nữa nó thôi, bây giờ tôi thấy tôi mỗi tuần là tôi nghĩ làm ngày thứ ba, tôi nguyện mỗi tuần ngày thứ ba tôi ăn chay, làm tháng có 4 ngày. Cho nên giàu có nguyện vậy cho nên mình mới đi tới. Giống như quý vị biết mỗi năm ở đây nhiều khóa tu, thì mình tranh thủ mình đi được khóa nào thì mình sẽ cố gắng mình tranh thủ mình đi khóa đó. Mình thích xuất gia giao duyên thì mỗi năm mình đi tháng 4, hoặc là mình đi về bên Trúc Lâm mình giữ cái khóa tháng 8 10 ngày tùy theo cái khả năng thời gian của mình mà mình phát nguyện. Cho nên cái việc tu của mình phải phát nguyện, mình có nguyện thì cái lực, cho nên ta thường nói nguyện lực, nguyện là cái sức mạnh nó đẩy mình đi xa hơn nữa trên cái con đường của chúng ta. Thì nói tóm lại trong cái bài văn này, thưa đại chúng, là văn này không phải là một bài kinh, đó là một cái bài văn trình bày chư Phật, nhưng mà là một cái lễ, nghi lễ trước khi chúng ta vào trì kinh tụng niệm gì đó, chúng ta có một lời trình bày về những cái ước nguyện của mình. Mình đưa những cái ước nguyện mình lên, và những ước nguyện này nó trở thành là một giáo lý. Rõ ràng trong này toàn là văn từ của giáo lý. Con nguyện xuất ly cái ái hà để thành tứ đức, đi đến chỗ an lạc thảnh thơi, và bốn cái an lạc, bốn cái hạnh an lạc hiện đời này, rồi cuối cùng là gì? Tứ hoằng thệ nguyện nhi kiên cố. Tứ hoằng thệ nguyện là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì nếu mà chúng ta có bốn cái lời phát nguyện đó mà ngày nào chúng ta cũng nhắc mình, thì chúng ta có sự kiên cố. Bây giờ nói này phải vào bày cho đại chúng tụng kinh. Khi quý vị tụng xong rồi đó, quý vị tụng bài cúng kinh công đức thù thắng hạnh, phải không? Đến cái câu cuối quý vị nguyện: dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Sau đó quý vị phục nguyện cho quý vị tam tự quy y. Thay vì mình tam tự quy y rồi mình lại tụng lại cái bài nguyện đem công đức này nữa chi, nó lặp lại cái câu hồi nãy, thì nên thế cái bài đó bằng bốn câu này. Tụng xong một thời kinh rồi, thay vì nguyện đem công đức này thì tụng bốn câu này: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Và kính thưa đại chúng, bốn cái lời phát nguyện này tương ưng với tứ diệu đế mà phát nguyện. Cái khổ của chúng sanh vô cùng, cho nên con mới nguyện gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái nguyên do mà chúng sanh khổ là do cái gì? Phiền não, cho nên phiền não vô tận thệ nguyện độ. Cái chỗ an lạc của chúng sanh khi họ hiểu ra được cái khổ rồi, gọi là diệt đế đó, thì cái đó gọi là gì? Cái đó là cái gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà muốn có được cái chỗ hết khổ thì chúng ta phải có con đường diệt khổ, gọi là đạo đế. Mà đạo đế là có 37 phẩm trợ đạo, mà nói gọn là còn bát chánh đạo. Cho nên nói gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện rồi. Thì đại chúng nhớ là bốn cái câu này, sở dĩ phát nguyện bốn câu này là do tương ưng với bốn cái tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ, khổ là tại vì sao mình khổ? Nó có cái nguyên do của khổ, cho nên nó phải tập đế. Ví dụ như mình đi bác sĩ, nói bác sĩ ơi, lúc này sao tôi chóng mặt quá, tôi nhức đầu quá, mình bệnh mà không biết sao bệnh. Bác sĩ nói ồ, tại vì anh chị bị đường hay là bị cao máu gì đó, do mình ăn mặn hay do như thế nào đó, đó là mình biết được cái nguyên do. Chưa hết bệnh, nhưng mà khỏe lắm là vì ít ra tôi cũng biết được bệnh của tôi do đâu mà xuất hiện. Và bác sĩ nói tôi sẽ cho thuốc chị anh để mà uống là diệt đế. Rồi bắt đầu về nhà uống công thức thuốc bác sĩ cho gọi là đạo đế. Cái tập là cái nguyên do của khổ. Mình bệnh mà mình không biết mình bệnh gì là khổ lắm, là tại vì lo. Mà nếu mà đi bác sĩ và bác sĩ nói nguyên do mình bệnh là mình nhẹ nhõm trong lòng này. Ít ra tôi cũng biết tôi bệnh gì, và bác sĩ nói sẽ có cách trị. Cho nên cái sự diệt là gì? Là sự vắng mặt. Sự vắng mặt của lo lắng, của khổ đau. Và đạo đế là con đường đưa đến cái chỗ an lạc. 37 phẩm trợ đạo, còn nói gọn là còn 8 cái là bát chánh đạo. Cho nên mình đọc cái câu đó. Cái câu mình đọc là pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng đến, là nó cũng tương ứng với bốn cái lời này. Cho nên quý vị thấy không, cái khổ là cái đối tượng để phát nguyện. Mình mà không có khổ đâu có nguyện tu. Mà nhiều khi khổ chừng nào nguyện mình sâu chừng này, khó khăn chừng nào nguyện mình càng sâu chừng này. Cho nên khi mình thành tựu được rồi, mình mới thấy được cái giá trị của cái sự phát nguyện và dũng mãnh. Tại sao các vị Bồ Tát ngồi trên lưng mấy con thú không? Phổ Hiền ngồi trên lưng voi, Văn Thù ngồi trên lưng sư tử, phải không? Quan Âm ngồi trên lưng con cá. Sao các vị ngồi trên vét con lưng con đó làm chi? Mỗi một con nó biểu tượng một cái sức mạnh. Con voi là nó có khả năng nó xông pha ngoài chiến trận, còn sư tử là chúa tể của sơn lâm. Con cá thì nó làm sao? Nó lòn lách, bơi lội rất là dễ dàng trong các khe, các cạnh. Ở bên Đài Loan á, có một cái chùa tên là Phật Quang Sơn ở Cao Hùng. Thì gần đây Hòa Thượng Viện Chủ mới mua một cái khu đất lớn lắm phía sau và lập lên một cái tượng Phật Thích Ca bằng đồng cao và đẹp lắm. Và Ngài đặt cho cái khu vực đó là kỷ niệm Phật Đà. Trên con đường mà mình đi vô gặp được tượng Phật đó, mình sẽ đi ngang qua 8 cái tháp. Đi ngang 8 cái tháp tượng trưng cho bát khổ và cũng tượng trưng cho bát chánh đạo. Người vượt được 8 khổ bằng bát chánh đạo thì người đó sẽ đến được gặp Phật. Ở trước cửa của cái chỗ đó, Ngài để 2 cái con thú lớn lắm ngay cửa lớn. Một bên này là con sư tử, một bên này là con voi. Thông thường chúng ta thích để 1 cặp, ví dụ như voi thì 1 cặp, sư tử thiện cầm, mà đặc biệt cái chùa đó là hai con khác nhau, bởi vì hai con đó là biểu tượng cho hai cái con vật mà nó có sức mạnh, chỉ có sức mạnh mới đẩy đi, mới có thể đi ngoài những cái trận phiền não mà chiến thắng được. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát ngài là cái nguyện, cái hạnh đó là ngài lớn mà, cho nên ngài ngồi trên con voi trắng. Con voi trắng là tượng trưng cho sạch những cái phiền não nghiệp chướng. Mà con voi này đặc biệt có 6 cái ngà, chứ không phải 2 ngà. Tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Con sư tử là màu xanh, bởi vì màu xanh là màu của sức sống, màu của hy vọng, màu của sức sống, cho nên sư tử mạnh và màu xanh. Ở trước cửa chùa để hai con. Rồi quý vị thỉnh thoảng quý vị thấy người ta vẽ một bánh xe pháp, xung quanh người ta để ở dưới này là con voi nè, con sư tử, hai con đó nó đẩy cái bánh xe pháp lăn ra, sức mạnh mà. Cho nên người ta hay ví dụ của pháp âm của Phật như tiếng rống của con sư tử. Tại vì có những người, người ta sống trong vô minh khổ đau, mà tự nhiên có một tiếng pháp nào đi đến làm cho người ta vỡ đi tất cả những cái phiền. Ví dụ như cái anh là nã nói với cô đó, anh sẽ vì em làm thơ tình này, anh sẽ gom mây kết thành lâu đà, nói gì đó. Cuối cùng cô này phán cho câu: anh ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Chân lý nó xuất hiện thì tất cả những cái vọng tưởng điên đảo đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh không nói đủ thứ hết, rồi cuối cùng đây là một câu thần chú này. Thần chú này hay lắm: thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ, có khả năng trừ hết tất cả khổ, chân thật không có hư dối đâu. Câu chú gì nghe ghê gớm lắm. Cố gắng chút nữa, cố gắng thêm chút nữa, tới bờ bên kia rồi ta bà ha. Ngày hôm qua có một cô Phật tử, cổ ở đâu cách đây chừng 4, cổ ở Ga Lên chừng 4, tới đây cũng 45 phút không? Vậy mà cổ đi 4 tiếng. Cổ nói: trời ơi, hồi nào giờ con nghe thầy dữ lắm, hôm nay con biết thầy về đây con nhất định phải lái cho đi cho được để gặp thầy. Mà con lái mà nó cứ không biết đường, lái một hồi là cái con người bạn chỉ, lái một hồi mà nhất định, không lẽ con quay về con nói không, nhất định phải đi gặp cho được thầy Pháp Hòa. Về tới đây 4 giờ chiều, vô thăm Pháp Hòa chừng 2 phút rồi đi ra đi về, bữa khác cũng tới. Nhưng mà quý Pháp Hòa ví dụ như vậy là giống như là cố gắng thêm chút nữa, vô tới chùa rồi, gặp thầy rồi, ta bà ha. Cho nên nhiều khi cái câu thần chú của chúng ta đó, nó không có gì gọi là, tại sao nó là đại thần chú, là đại minh chú? Vì trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Vậy thì cái thần chú của chúng ta là đại tinh tấn. Vì sao chúng ta tinh tấn? Vì chúng ta hiểu rõ nó một cách tinh tường, vượt được cái này là sẽ tới chỗ. Cho nên đường thầy trò đường tăng nó đi gặp quả vị sơn không thể quay về. Bát giới đòi quay về, ngày đường tăng nó không phải đi Tây Phương. Cuối cùng Tô Ngộ Không hỏi Bát Giới: Tây Phương ở đâu? Tây Phương không ở hướng Nam, không ở hướng Bắc, không ở hướng Đông, ở hướng Tây. Mà cái quả Diệm Sơn nó nằm ngay hướng Tây. Mà bây giờ phải qua khỏi được cái quả Diệm Sơn thì mới tiếp tục được đoạn đường. Cuối cùng phải tìm cách quạt cho được, tắt cái lửa ở quả Diệm Sơn. Rồi quý vị thấy những lúc thầy trò lấn cấn với nhau, Ngộ Không buồn bã phải bỏ về chỗ cũ, giống mình không? Giận giận xách gói về nhà kia, mấy ngày sau cũng trở về. Tại vì sao? Tại đã cùng phát nguyện đi thỉnh kinh rồi. Mà nếu đoạn đường đi thỉnh kinh mà đơn giản thì đâu có chuyện cho mình nói. Tại sao Ngộ Không đằng vân giỏi quá mà không bưng một cái vèo bốn thầy trò tới Tây Phương thỉnh kinh đi, mắc chi phải qua những con đường đó? Bởi vì không vượt được những cái đó thì không thể tới Tây Phương. Tây Phương là tượng trưng cho cái chí nguyện, cái mục đích đến của mình. Tây Phương là tượng trưng cho cái mục đích đến của mình. Và bốn thầy trò đó là bản thân chúng ta, chứ không có ai khác. Chúng ta vẫn có những cái tâm từ bi đơn giản như ngàn miền trẻ. Và những lúc chúng ta cũng nổi sân như là Ngộ Không. Và những lúc chúng ta cũng đam mê như Bát Giới. Và những lúc chúng ta cũng mê mờ như Sa Tăng. Cho nên ba đứa đó, đứa tham, đứa sân, đứa si, nó là đệ tử của mình. Nó là đệ tử của Đường Tăng, mà Đường Tăng là mình. Tham sân si là ba đứa đệ tử, nó là đệ tử của mình. Đi Tây Phương thỉnh kinh là phải rước nó theo luôn. Khi nào mà tham sân si nó hết thì nó thành Phật. Cho nên hôm nay vô đây ngồi tu có rước ba đứa đệ tử nó theo không? Có. Nhưng mà hễ mà nó vừa khởi lên, nó nói tàu hủ ngon quá ăn thêm, nó nói không được, con để dành người khác. Bác Giới nói, nó nói bây giờ 9 giờ lên ngủ được không? Thì sư phụ nói, ông nói sắp hết rồi con. Con tội nghiệp ổng, con ngồi chút nữa chăm vui con. Cho nên hễ đệ tử mà nó trời lên thì sư phụ phải khuyên nó. Quý vị thấy cái điểm đó không? Cho nên cả một đường hành trình đi về Tây Phương là mình hết, chứ không ai đâu. Bốn thầy trò đó là chính bản thân chúng ta đây. Những lúc tham nó lên thì sư phụ phải kiếm cách độ. Bác Giới, con đừng có làm như vậy. Rồi khi mà đại sư huynh giơ tay định đánh nó thì mình nói sao? Ngộ Không, thương em đi con. Có không? Đó. Tham nó khởi, sân nó khởi, si nó khởi thì mình là sư phụ thì phải sao? Giảm nó xuống. Đến khi nào một nhà sum họp sớm trước, chừng đó mới gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng. Thôi mình dừng ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hằng, Phật đạo vô lượng thệ nguyện. Thank you.